Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Tấn Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là ngày ngày thêm lớn giới định tuệ. Chúng ta đã biết qua căn bản tu tạ hành của người học Phật chính là giới định tuệ. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật sắp nhập Niết Bàn thì đã dặn bảo, gọi là lời di giáo đó, lời di chúc sau cùng là dặn hàng đệ tử để lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Bình thường khi Phật còn ở tại thế thì đệ tử nương theo Phật, mà khi Phật không còn ở đời thì phải lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Từ giới mới sanh được định, từ định mới khai được cái trí tuệ. Cho nên người chân thật tu hành là không dám tùy tiện để cho mình phạm một cái điều giới nhỏ, chứ đừng nói là phạm giới lớn. Một lời nói đãi bôi, một lời nói vừa lòng cũng không sử dụng, vì đó là lời không thật. Hòa thượng nói hằng ngày, nếu mỗi ngày mà không tăng, không thêm lớn trí tuệ, vậy thì ngược lại. Ngược lại nó đã là thế, nó thêm lớn cái tham sân si. Ta ở trong cái cuộc đời đầy những cám dỗ của ngũ dục lục trần, mà nếu nó không tăng trưởng trí tuệ thì chắc chắn là nó sẽ tăng trưởng tham sân si. Và nếu nó tăng trưởng tham sân si, và đó mình đã uổng phí một cuộc đời ở cái nhân gian này. Vì sao vậy? Vì lại tiếp tục phải sanh tử. Như vậy thì sẽ uổng phí. Còn nếu như ngày ngày mà thêm lớn cái trí tuệ, giới định tuệ, thì Hòa Thượng nói bạn đã không uổng phí một đời đã đến nhân gian này. Vậy thì chúng ta thử quan sát kỹ xem có ngày ngày chúng ta tăng trưởng giới định tuệ, hay là ngày ngày đang tăng trưởng tham sân si. Trong cái vô hình chung nó đang tăng trưởng tham sân si mà chúng ta không biết. Cho nên nếu như mỗi ngày chúng ta không có học tập, không có trao dồi, thì chắc chắn rằng không có được sự nhắc nhở của Phật Bồ Tát, thì chúng ta sẽ quên đi. Có người này rất tin Phật A Di Đà, niệm Phật gần như là rất chuyên cần, nếu mở miệng ra thì nói lời không thật, nó quen rồi. Nói lời nào nó cũng quá đi sự thật. Thì chúng ta thấy tập khí thật sự không dễ đâu mà đối trị đâu. Họ nói con tin Phật lắm, rất là tin Phật mà. Nói rằng bày tỏ cái niềm tin của đối với Phật A Di Đà tin lắm, nhưng mà khi nói chuyện ra thì nói quá sự thật, nói sai sự thật, vẫn nói. Đó là đã vi phạm vào cái giới luật rồi. Trong bốn trọng giới, trong ba nghiệp thì cái nghiệp thân khẩu ý và nghiệp khẩu đã phạm rồi mà họ không biết. Thì niệm Phật như vậy, tin Phật như vậy thì cũng chỉ là kết duyên lành với Phật. Niệm Phật như vậy thì cũng chỉ có phước báo mà thôi. Mà chúng ta biết phước báo thì có thể đâu phải là chỉ hưởng ở cõi trời. Phước báo có thể hưởng ở cõi người, cũng có thể hưởng ở cõi A-tu-la, cũng có thể hưởng ở cõi súc sanh. Chứ rồi có phước là lên được họ là được về cõi trời để hưởng phước đâu. Cho nên Hòa Thượng nói ngày ngày mà không thêm lớn giới định tuệ thì chắc chắn là bạn đang thêm lớn tham sân si. Trong bài Hòa Thượng nói người chân chính tu hành thì ngày ngày phải phát hiện ra lỗi lầm của chính mình, ngày ngày chân thật cải đổi, đó chính là tu hành. Nếu như một ngày mà chúng ta đều không phát hiện ra lỗi lầm của chính mình, vậy thì có thể nói một cách khác, bằng một ngày đó không có tu hành gì hết. Một ngày mà không phát hiện ra một lỗi lầm thì ngày đó không có tu hành gì. À, chúng ta nghe cái câu nói này, mình nghĩ mình đang bình an an trải qua ngày, trải qua tháng, trải qua năm, mình cảm thấy mình có tu hành lắm. À, người chân thật tu hành là ngày ngày phải phát hiện cái lỗi lầm. Mình sẽ nói rằng oà, làm gì có, mình đã nghiêm túc lắm mà. Giáo huấn của người xưa không bao giờ sai đâu. Phàm phu chúng ta đừng bao giờ dội tin mình. Trong ý niệm của chúng ta từng sát na thay đổi. Nó quay cuồng ở trong cái tập khí phiền não của mình. Cho nên một mỗi ngày mà không phát hiện ra được lỗi lầm của mình thì hòa thượng nói có như ngày đó bạn chẳng có tu hành. Một tháng đi qua mà bạn thấy một tháng qua bạn không có lỗi lầm thì coi như một tháng đó bạn chẳng có tu hành. Một năm đi qua mà bạn không thấy mình có lỗi lầm, vậy thì một năm qua đó bạn chẳng có tu hành. Hòa thượng mới nói nè, chúng ta cư trụ ở trong cái hoàn cảnh này, ta đến khắp mọi nơi đều là duyên án. Bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta đến thì đều là duyên án. Các biết sao? Người mà thúc liễm tam ba nghiệp rất ít. Còn người để cho ba nghiệp nó tùy tiện nó phóng túng thì gần như là rất là nhiều. Mà người ta gần người phóng túng thì ta dễ dàng, những cái nghiệp đó nó dễ dàng dẫn khởi cái tập nghiệp của mình. Cho nên chúng ta nói đâu có ác đâu. Sao mà hòa thượng nói chỗ nào cũng là duyên ác? Hòa thượng nói ác duyên là gì? Ác duyên là gì? Danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Nếu như bạn không cưỡng lại được cái sự mê hoặc của những thứ này, vậy thì trong tâm bạn đầy những ô nhiễm. À, đó đâu phải là, không phải là ác duyên sao? Vậy thì bạn ngày ngày đọa lạc. Vậy thì bạn không thể tránh khỏi được luân hồi, không thoát được ba đường. Thế giới ta bà này, cái nhân chính của nó là gì? Chính là tham sân si, ba độc phiền não. Cho nên nhất định phải xả, có nghĩa là phải xả bỏ cái tham sân si. Trong ta thì có tham sân si, hoàn cảnh bên ngoài xấu ác, nội tâm xấu ác, hai thứ nó cộng lại. Vậy thì chúng ta biết được cái đáp án đó rồi. Hoàn cảnh xấu ác mà nội tâm ta giữ được nội tâm thanh tịnh, vậy thì ta ngăn được cái xấu ác từ bên ngoài. Còn cái này, hoàn cảnh bên ngoài thì xấu ác dụ hoặc, mê hoặc chúng ta, cộng đến nội tâm ô nhiễm, Vậy thì hòa thượng nói, ngày ngày nếu không tăng trưởng giới định tuệ thì nó thêm lớn, nó tăng trưởng cái tham sân si. Vậy thì ngày ngày bạn đang đọa lạc. Hòa thượng nói, hành môn của Phật pháp không gì khác hơn là sám hối. Có nghĩa là cái sự tu hành, cái cửa tu hành của chúng ta, hành môn là cửa để chúng ta tu hành, là không gì là hơn là sám hối, cải lỗi chính mình. Ngày ngày phải biết cải lỗi, tự làm mới. Nếu ngày này mà không phát hiện ra được lỗi lầm, để thay đổi, để tự làm mới, và thằng nói, coi như ngày đó bạn chả có tu hành. Tại phàm phu chúng ta biết rồi, xấu ác nó rất là dễ tiếp nhiễm, gần danh dính danh, gần lợi dính lợi, gần thứ nào thì ô nhiễm thứ đó. Cho nên nhiều người ban đầu mới phát tâm tu hành mới nói rằng, ủa, trước đây con đâu có vọng niệm gì đâu, mà sao bây giờ con ngồi lại con tụng kinh nó vọng niệm ào ào. Họ lại nghi ngờ, họ nói tu hành nghiệp trước đâu có đổ, hồi xưa không có thấy nghiệp trước nó đổ, bây giờ ngồi lại tụng kinh nghiệp trước nó đổ. Người bắt đầu nghi ngờ là kinh này là tụng qua vào thì đổ nghiệp, kinh kia thì tụng vào nó sẽ bị gọi là nóng giận. Thật ra cái lúc mà mình để cho nó tùy tiện, nó phóng túng, cứ thuận theo, cũng giống như mình để cho nó thế, nó trôi theo dòng nước, mình không thấy, không thấy mình có vọng niệm, không thấy mình có gì hết. Nhưng bây giờ mình lại ngăn nó lại thì bắt đầu nó mới thấy cái sức, gọi là cái sức của nó. À, mình ngăn nó lại thì bây giờ mới thấy nó, cái sức nó va vô. À, nó nhiều đến như vậy. Có người hỏi, con trước đây đâu có thấy mình có vọng niệm đâu, bây giờ ngồi niệm Phật là ôi trời, không thấy ngồi niệm được. Họ cho nói rằng do niệm Phật mà mới có vọng niệm như vậy. À, nào giờ thì nó cứ trôi, nó cứ tuôn chảy, còn bây giờ lại có một câu Phật hiệu để ngăn nó lại mà, thì mới thấy được cái sự, cái dòng chảy của vọng niệm, vọng tưởng của mình nó nhiều đến mức nào, cả không nổi. Thậm chí có người sợ mà không niệm luôn, có người sợ mà không tụng kinh luôn, mức độ đó. Cho nên tu hành của Phật pháp chính là sám hối, thay đổi, sửa lỗi chính mình, ngày ngày chính mình sửa lỗi, tự làm mới. Một ngày mà không sửa lỗi thì một ngày thêm lớn tội nghiệp, thêm lớn mê tà nhiễm. Mê là mê hoặc, tà có nghĩa là điên đảo, không phân biệt được phải quấy. Nhiễm là nhiễm mô. Mọi người đều nghĩ rằng mình công phu cao, mình không có nhiễm. Đại đệ tử của Phật là đại A-la-hán, là A-la-hán rồi đó nha. Thế mà nghe thiên nhạc mà còn giật giật, còn đã là A-la-hán rồi, là lậu tận thông rồi, là không còn sót lọt gì mà nghe thiên nhạc dẫn dẫn ngồi coi như là nhịp chân giờ giật mình, gọi là uốn éo theo theo tiếng nhạc. Đó là tập nhạc, tập khí đấy. Trong cái vô hình nó tự động nó vậy. Còn có vị ngồi đó cái miệng à, cái miệng nhai à. Tại sao? Trong quá khứ có một đời đã làm trâu, làm bò đó. Coi như là cái miệng vô tình đó, nó cứ ngồi đó bằng giống như nghiền ngon trâu thì nó bò nó ăn cỏ vô trong dài dài theo nó ở ra bắt đầu nó nghiền lại, nó cứ ngồi đến nhai đấy, đã chứng đạo rồi đấy. Còn huống chi chúng ta ngày nay là người ta gọi là phàm phu chân à. Vậy tôi hay thường nói với mọi người đó, đừng bao giờ cho mình có cơ hội. Đóng bít những cái cơ hội. Cơ hội đến rồi thì khó mà cưỡng. Cho nên tốt nhất là mình tránh xa những cái thuận duyên để cho mình sai phạm. Tránh hết tất cả những thuận duyên. Tránh mạng là chết. Không có cơ hội để mà sửa đổi. Cho nên tốt nhất là không nên để cho mình có cái cơ hội trong những cái hoàn cảnh mà tài sắc danh thực thì đừng bao giờ để những cái cơ hội mà mình gần những thứ này. Và thử nói rồi, năm dục là căn nguyên của địa ngục. Mà sở dĩ năm cái thứ này là nó tập nhiễm ở trong ta rồi, nó tạo thành một cái gọi là một cái thói quen, quá quen rồi. Gặp thứ nào, gặp tiền thì tự nhiên sáng mắt. Bất cứ ai chứ đừng nói. Cái quan trọng là chúng ta cái mức độ cảnh giác, giác ngộ nó cao hay thấp thôi. Tỉnh được nhanh hay khai chậm thôi. Chứ thật ra bây giờ, tự nhiên bây giờ mở ra mình thấy một đống tiền hay là cầm một cục tiền vài ba tỷ trước mặt mình, cái mình mình sẽ ô liền với đâu được đó. Mình có rồi mà nhiều hơn nữa mình không có ô, nhưng mà mình mất đi một cái vài ba tỷ thôi, mình tự nhiên mình sót liền. Cho nên là đối với tài sắc danh thực thì năm thứ này không phải đơn thuần đâu, nó đã đi vào trong gọi là trong từng cái gọi là cái tế bào của mình. Cho nên là đừng bao giờ để nó có cái cơ hội để tiếp cận. Tiếp cận thì là ô nhiễm này. Chứ đừng nói là tiếp cận không ô nhiễm. Tiếp cận là ô nhiễm ngay. Vậy thì thôi, tốt nhất đừng để nó tiếp cận. Có nghĩa là đừng cho nó có cơ hội. Cho nên Hòa Thượng nói một ngày mà không sửa lỗi thì một ngày thêm lớn tội nghiệp, thêm lớn mê tà nhiễm. Mê ở trong danh vọng lợi dưỡng đó, mê ở trong năm dục sáu trần, chìm trong đó. Mà thật ra có nhiều người chìm trong đó mà không hề mình biết. Cứ thấy tiền của người ta là muốn về túi của mình thì cái đó thì hết nói rồi. Cái đó thì quá phàm phu rồi, cho cũng không thèm. Quân tử người xưa, người quân tử là gì? Thấy lợi không màng, vô công bất hưởng lộc. Thì rõ ràng cho người ta không thèm gì nữa. Người ta không có tu hành đó mà người ta còn có được cái cảnh giới đó. Còn mình mang danh nghĩa là người tu hành, là người đã từng học Phật, đã từng học đạo thánh hiền, mà vẫn để cho tâm mình nó bị ô nhiễm, thì vậy thì rõ ràng là đáng thương hơn những kẻ đáng thương. Phật gọi chúng sanh là gì? Là kẻ đáng thương. Lân mẫn giả, liễn miệng trợ, có nghĩa là người là kẻ đáng thương. Ở trong dòng sanh tử đã te tua rồi mà vẫn không sợ sanh tử. Cái nhân sanh tử chính là gì? Là tham sân si, mạng, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần là những cái đại căn của sinh tử mà không sợ. Sinh tử te tua rồi mà vẫn không sợ, vậy thì không phải là kẻ đáng thương không? À, đúng là Phật gọi là kẻ đáng thương. Mà bây giờ chúng ta là người đã học Phật lâu năm nữa, là người đã học đạo thánh hiền mà vẫn để những tập khí phiền não này nó sai khiến, vậy thì là gì? Đáng thương hơn những kẻ đáng thương. Người ta không biết, không được giáo dục, không được tiếp nhận giáo dục giáo huấn của Phật Bồ Tát, không được tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền thì người ta đáng thương, ta là kẻ đáng thương. Còn mình đã biết rồi mà mình vẫn sai phạm, vậy thì là gì? Mình đáng thương hơn những kẻ đáng thương. Bây giờ mình sẽ dùng cái từ là chơi khừa ai tư liễn miệng chừa, một kẻ đáng thương, một kẻ rất là đáng thương. Tăng trưởng mê tà nhiễm, tăng trưởng là thêm lớn mê tà nhiễm, thêm lớn tham sân si. Mà nếu như trái ngược lại của tham sân si là gì? Là giới định tuệ. Vậy thì nói cách khác, tất cả chúng sanh ở thế gian này, nếu như mỗi ngày không thêm lớn giới định tuệ thì khẳng định là thêm lớn tham sân si. Hòa thượng nói tất cả chúng sanh ở thế gian này, nếu như mỗi ngày mà không thêm lớn giới định tuệ thì nhất định là thêm lớn tham sân si. Mà nó khổ như thế này, thêm lớn tham sân si cũng giống như mà chiếc thuyền ở trên dòng nước, không cần dùng động tác nào thì thuyền nó cũng chạy theo dòng nước. À, chạy theo xuôi dòng. Còn giới định tuệ thì cũng giống như là phải chèo ngược nữa, phải đẩy cái nước, ra sức mà bơi, mà chèo mà chống cái chiếc thuyền đi ngược nước. Chúng ta thấy rõ ràng, buông xuôi tay chèo, buông xuôi cái cây sào chống thì chiếc thuyền sẽ theo dòng mà chảy xuôi theo dòng. Tham sân si mạng nó rất là dễ, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần nó lúc nào cũng đồng hành với ta, nó kéo ta đi một cách nhanh rất nhanh. Nhưng mà giới định tuệ thì khác, giới định tuệ thì phải ra sức dụng công, ra sức dụng công, chứ không phải nói về nói mà đơn giản đâu. Nói một ngày mà không tăng trưởng giới định tuệ thì là tăng trưởng tham sân si. Có người nói thôi vậy thì mình tăng trưởng giới định tuệ đi, đừng có để mình thêm lớn giới định tuệ để đừng có thêm lớn tham sân si. Nhưng mà muốn thêm lớn được giới định tuệ thì phải hết sức là dụng công. Còn thêm lớn tham sân si thì không cần dụng công, chỉ cần buông xuôi là nó nó đã trôi mất đi từ, gọi là đang đậu ở bến cũ này, mà chỉ cần nhổ neo thôi, nhổ sao mở cái dây buộc thôi thì nó trôi mất. Nó trôi mất rồi. Nó đẩy mình rất là xa. Thế mới biết rằng tốt nhất là đừng bao giờ cho mình có cơ hội. Cái cơ hội mà tiếp cận tham sân si đó giảm bớt đi. Cái cơ hội mà để ta tăng, để thêm lớn giới định tuệ đó, thì ta tạo duyên để cho nó tiếp cận. Thí dụ như hàng ngày buổi sáng sớm, thay vì không có buổi học này thì ngủ giờ này không dừng còn ngáy nữa, 4-5 giờ sáng là ngủ ngáy. Nhưng mà giờ này mỗi ngày chúng ta không ngủ mà ta tỉnh đó mà ngồi mà cùng học tập. Rõ ràng ta học tập thế này thì chắc chắn là tăng thêm lớn giới định tuệ. Như sáng nay tôi ngủ, hôm qua ngủ sớm. Mình ngủ một giấc mình thức dậy xong mình thấy mình sao nó tỉnh dữ vậy, mà mình nhớ là hình như mình mới mình ngủ chưa bao nhiêu mà. Cái thằng ma ngủ nó đang thương lượng nha. Nó nói rõ ràng mình đâu có ngủ bao nhiêu đâu. Chắc là chưa tới giờ đâu. Mà rõ ràng mình ngủ một giấc ngủ mà gần như nó quá ngon lành, cho nên là mình trạng thái mình ngủ. Nhưng mà nó, mình thấy mình quá tỉnh, mình tỉnh là mình nói, ê, không được. Hình như là chắc là cũng phải tính giờ đấy. Kéo nhìn cái điện thoại, đúng là hình như là gần 3 giờ, gần 3 rưỡi. Thì mình nói thôi, nằm tí xíu nữa đi. Thế giờ từng ngày nó lôi kéo mình, nó thương lượng mà để cho mình đấy. Tuy rằng là cái tâm nó về, nhưng mà đúng là cái mình đã tập quen với cái thân của mình rồi. Nó vẫn tỉnh như sáo. Thôi một lúc ngồi dậy bắt đầu mình xoa. Xoa mặt, xoa mắt, xoa tai, xoa cổ, xoa gáy. Quào đầu, nghĩa là làm tất cả những động tác đó. Giờ mới bước xuống giường. Thì từng ngày nó tăng trưởng tham sân si. Nếu mình chỉ cần lơi lỏng thôi thì tăng là thêm lớn tham sân si, chứ không phải là thêm lớn giới định tuệ. Cho nên chúng ta tu hành không gì khác hơn là phải biết xa lánh những cái cơ hội mà nó thêm lớn tham sân si. Mình phải tạo cái cơ hội để mình gần gũi được, để thêm lớn cái giới định tuệ. Đấy, chúng ta cứ học để gần gũi những cái lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, gần gũi lời giáo huấn của Thánh Hiền. Không gần gũi Thánh Hiền thì chắc chắn là gần gũi với tham sân si mạng. Mà gần gũi với Thánh Hiền thì mới tăng trưởng được, mới thêm lớn được cái giới định tuệ. Bởi Hòa Thượng nói, nếu như mỗi ngày mà không thêm lớn giới định tuệ thì khẳng định với bạn chính là thêm lớn tham sân si. Và tôi nói hiện tại chuyên bên ngoài rất là không tốt. Chúng ta phải có cảnh giác cao độ, cảnh giác cao độ để kiểm soát, để xem coi mình mỗi ngày mình đang thêm lớn ở cái phương diện nào. Và thường nói mình phải cảnh giác cao độ để kiểm soát mình xem mình đang thêm lớn cái phương diện nào, và một cái phương diện nào đang làm cho mình bị suy thoái, lui sụp. Và thường nói nếu như ngày ngày mà tham sân si nó đang bị yếu đi nó bị yếu đi si, thì giới định tuệ ngày ngày sẽ được thêm lớn. Vậy thì một đời này bạn đã không uổng phí rồi. Và đã không uổng phí. Một đời này bạn trải qua chân thật, có ý nghĩa, có giá trị. Chúng ta hiểu rõ được cái đạo lý này, vậy thì chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải nỗ lực thật là. Chúng ta thấy đâu cần phải đàm quyền thuyết diệu gì đâu. Nói những đạo lý cho nó hay, nói mà để cho người ta nghe cảm thấy nó rất là, gọi là cảm thấy rất là chinh phục được lòng người đó. Nghe là mê, nhưng mà nó chỉ là những gì? Những đạo lý. Nhưng ngày nay chúng ta biết người mà sử dụng đạo lý đó nhiều hay ít? Quá nhiều, quá nhiều. Nhiều đến nỗi mình phải lặp lại đó. Quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta thấy bài học hôm nay hòa thượng dạy đơn giản. Tu hành của Phật Pháp không gì ngoài là gì? Là sửa lỗi, sám hối. Sám hối chứ là sửa lỗi. Phải tự thay đổi, phải tự thay đổi, tự làm mới. Ngày ngày phải tự làm mới mình. Đó là tu hành của Phật Pháp. Không có đàm quyền thuyết diệu, không có cầu nguyện giang sinh, không có một cái gì đó gọi là linh hiển, gọi là gì gì đó, quyền bí gì đó. Hôm trước có người đã tự nhiên chạy ra thăm tôi, mới khoe là ông thầy của con, vừa rồi ông thầy của con về nhập vô con gái của con, bảo con là phải tu hành như thế này, khen là cái thằng này tu hành đàng hoàng lắm. Mình nghe mình mắc cười. Tu hành đàng hoàng lắm mà còn gạt tới tôi đây mình. Trước đây còn gạt lấy tiền của tôi. Mình biết họ gạt mình vẫn đưa, chứ không phải là không đưa, vẫn đưa mà. Mình thấy không? Quỷ thần nó nhập lên, nó tự xưng là ông thầy, là gì gì đó, đức ông đức gì đó không mà, chứ không có xưng nhỏ. Nhưng mà hôm trước tình cờ tôi đem vô xòi nhiều quá, tôi đem vô tôi cho. Tôi thấy con gái đó xanh ẻo, ốm nhôm mà xanh ẻo. Mình nhìn thấy là mình không xong rồi. Nhưng mà không có cơ hội thôi. Mình tặng rồi thôi, mình về. Nhưng mấy ngày sau thì ra khoe với mình là con của mình được đức ông nhập vào. Ma quỷ, thầy bà gì, đức ông gì, mình hiểu cái đạo lý Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Những cái thứ mà nhập lên mà dựa vào đó là những cái thứ mà gọi là không chốn nương tựa, không nơi nương thân. Cho nên là nó cứ gá vào để mà nó mượn thân. Rồi cuối cùng suy hao thể lực, rồi bệnh mà chết, mà không tỉnh ra. Cái gia đình đó trước đây cũng đi theo một vị, vị đó cũng nói với mọi người là cái ông thầy vọng tây đó, ông cho cái chuỗi hạt dây chuyền lại. Thời gian đó tôi cho nhiều lắm, ông mỗi một sợi dây chuyền, mỗi chuỗi hạt, ông ổng sơ như đó tới 10 âm binh lần đó. Tôi nói vậy tôi cho không biết bao nhiêu chục ngàn sợi rồi, vậy thì mỗi một sợi 10 ngàn, 10 âm binh, như vậy thì 1 ngàn sợi là 10 ngàn âm binh, mà 10 ngàn sợi là nhiêu, là 100 ngàn âm binh. Thì mình thấy đó, điên đảo, rất là điên đảo. Tu hành không phải như thứ đó. Bởi hòa thượng nói tu hành mà không được Phật khen, mà gặp ma quỷ nó khen thì thích lắm. Ngày ngày phải sửa lỗi, phải thay đổi tập khí, đó là tu hành, chứ không phải là đi nghe mấy con ma con quỷ đó mà nó nói để mà tin. Phiền não tập khí, tham sân si vẫn đầy, phạm trai phá giới cũng có, mà nghe ma nó khoen nên mình tưởng vậy thì mình cũng tu hành ngon rồi. Ngon cái gì mà ngon, thế mà vẫn tự hào tự đắc rằng ta có tu hành, vẫn phạm trai phá giới, vẫn đi ăn cắp cái cô dồ của người ta, vậy là tốt cái gì? Cho nên mình phải nhớ rằng giới, người tu hành chân chính là phải giữ giới. Cho dù là một cái giới vật thật nhỏ cũng không được phạm. Thì đó mới là tu hành. Mượn cái danh nghĩa gọi là cũng niệm Phật, cũng về bảo mình, khuyên mình ăn chay, cũng khuyên mình phóng sanh vậy. Nhưng mà sát sanh thì họ vẫn làm. Mới lạ gì chứ. Người ta không thấy. Khuyên người ta phóng sanh, khuyên người ta ăn chay. Nhưng mà khi đến họ cúng thì họ bảo phải cúng gà. Tại má mỡ, phải ăn gà mới được chứ. Những cái chuyện mà sai, bởi vì ngài Lý Minh Nam nói đó, một bát đầy hồ, một bát sữa ngon đó, mà chỉ cần một giọt độc dược vào thôi, thì cái bát đầy hồ đó, cái bát sữa đó, nó trở thành là bát độc dược. Uống vào thì rất ngon đó, nhưng mà ngã ra chết. Phật pháp thì phải là thuần là Phật pháp, mà chỉ cần Phật pháp mà nó chen lẫn một chút tà pháp thôi, một tí xíu tà pháp thôi, thì cái Phật pháp đó trở thành là tà pháp. Ngài Lý Bình Nam đó, thà là uống một tô nước lã còn hơn, nó không chết, còn hơn uống tô đề hồ, uống tô sữa mà nó có độc dược. Thà là ta không cần nghe Phật pháp, ta nghe nhạc thì nó không sao, mà nghe mà không phải Phật pháp, mà nghe tà pháp. Thì tà pháp vẫn sai. Cũng giống như hôm trước có một đạo tràng tu hành rất nghiêm túc, niệm Phật rất tiên kịch, rất chuyên cần. Cả đạo tràng tinh tấn niệm Phật. Tự nhiên ở trong đó, trong cái nhớ đạo tràng đó có một người bị người nhập lên xưng là Đức Ông. Wow, Đức Ông lên rồi nói người này làm sao, gia đình làm sao, con cái làm sao, nói đúng phốc, mọi người tin tưởng hết. Rồi dự đoán được việc tốt việc xấu nữa, cho nên từ đó mọi người lại tin Đức Ông đó, lên tự xưng là Đức Ông nha, tin theo Đức Ông. Mà ngày ngày được Đức Ông bà nha, sắp tới đây bà có chuyện xui đấy, bà phải cẩn thận nha, phải niệm Phật cho nhiều vào. Cũng kêu bỏ mình niệm Phật nhiều vào, tu phước nhiều vào nha, để đừng có xui. Cuối cùng một, sau đó là dẫn nguyên cái đoàn đó phải đi tạo phước, phải đi làm từ thiện. Cuối cùng đi dẫn từ đi tạo phước làm từ thiện không, bỏ những thời khóa tu hành. Thì trong đó có một chị bất an, chị mới gọi cho tôi. Chị nói thưa thầy, trước đây đạo tràng chuyên tâm niệm Phật, bây giờ thì lại đi làm từ thiện không, không có chuyên tâm niệm Phật nữa. Như vậy có sai không? Tôi nói mấy người bị ma dẫn đường rồi chứ làm sao. Sai rồi chứ làm sao. Giáo huấn của Phật thì không nghe, mà đi nghe giáo huấn của ma. Hằng ngày ma nó dẫn đường, ma nó chỉ lối. Vậy thì mấy người đi theo ma rồi chứ còn gì nữa mà làm sao. Cho nên chúng ta phải nhớ, cái cương lĩnh tu hành của Phật Pháp chính là sửa lỗi. Ngày ngày phải kiểm soát mà sửa lỗi, thì nó phải thêm lớn được. Mình phải nghiêm trì giới luật. Ma thì không bao giờ nghiêm trì giới luật, nó phóng túng quen còn mà. Nó đâu có giữ giới được. À, cho nên là nó bảo mình sẽ dẫn mình sẽ là trước nhất là sẽ dẫn mình xem thường đi những việc đó. Ôi, tu hành như ta đây đâu cần phải giữ những cái tiểu tiết đó. À, là sai rồi, từ từ sai, sai cái nhỏ rồi bắt đầu từ từ mới sai cái lớn, mới sai từ từ sai đến cái lớn. Cho nên là cương lĩnh tu hành là giới. Bởi Phật có dạy lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Nếu mà mình không giới, không người mà không khuyến khích mình giới luật, không khuyến khích mình tăng trưởng thêm lớn cái giới định tuệ, thì biết đó là không phải là Phật, không phải là chánh pháp. Tuân thủ những cái quy phạm, những cái quy điều, những cái pháp tắc mà của quốc gia cũng là giới. Thí dụ bây giờ tình hình đang căng thẳng thế này, nhà nước quy định là không được tụ tập, trong nhà không được quá 10 người, ngoài đường người thân không được quá 5 người, giãn cách nhau 2 thước, mỗi người cách nhau 2 mét, thì phải tuân thủ nghiêm túc. Thì đó là giới đấy. Đâu phải nói mình ở trên này có Phật che chở rồi thôi, chẳng có gì đâu, mình cứ lén lén họp nhau vài chục người mình niệm Phật. À, đó là vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật là phạm giới thôi. Cho nên nếu như một ngày ngày mà không tăng thêm lớn giới định tuệ, thì chắc chắn là thêm lớn tham sân si. Ngày ngày phải phản tỉnh, phải kiểm soát mình cái phương diện nào nó đang bị thối lùi, bị suy yếu. Nếu tham sân si nó bị thối lùi, nó bị suy yếu thì biết chắc là đúng. Còn giới định tuệ mà nó bị suy yếu, nó bị thối lùi thì biết là sai rồi. Bởi Hòa Thượng nói ngày ngày mà thêm lớn giới định tuệ thì cuộc sống này bạn đã không uổng phí. À, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.